Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Xin chào các mẹ.
Cách đây ít lâu, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một bé trai 7 tuổi nhập viện sau khi làm theo trò chơi thắt cổ nhưng vẫn thở được trên YouTube. Lúc được phát hiện, người bé đã tím ngắt, ngất lịm. Sau một ngày cấp cứu, bệnh nhi mới hồi tỉnh.
Thấy ảo thuật gia trên truyền hình làm biến mất chùm chìa khóa, một bé trai 5 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt chước nuốt chìa khóa vào bụng. Các bác sĩ đã phải nội soi để gấp dị vật ra.
Nghe những chuyện vừa rồi thì chắc hẳn là bố Tôm và các bố mẹ sẽ thấy giật mình đúng không nào?
Uầy, bé Tôm nhà tôi cũng rất hiếu động, hay bắt chước các nhân vật trong phim hành động đấy. Từ nay chắc là không dám cho con xem điện thoại với cả TV nữa đâu mẹ Tép ạ.
Thực ra là cũng vẫn phải cho các con giải trí một tí, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta sẽ kiểm soát thời gian mà con sử dụng các cái thiết bị này, cũng như là các cái nội dung mà con thường xem. Tuy nhiên là dường như cái điều này thì chưa được các bố mẹ chú ý nhiều đâu.
Buổi tối ở nhà chị Nguyễn Thị Hường ở quận Long Biên, Hà Nội, bé Tùng con trai của chị đang ôm khư khư trong tay chiếc điện thoại và cắm cúi chơi trò chơi.
Con chơi trong điện thoại dân quân, chờ gấu trúc à, chơi người nhện đánh đu.
Chị Hường cho biết, trước đây khi bé Tùng còn nhỏ, chị thường dùng điện thoại để dỗ con ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên gần đây, chị nhận thấy con bắt đầu có biểu hiện sao lãng khi học tập.
Trước đây nó chơi nhiều khi nó mất tập trung. Ví dụ mình đặt ra câu hỏi, cháu phải mất một lúc thì cháu mới trả lời câu hỏi của mình.
Bé Tùng là cậu bé hiếu động, vì vậy đôi khi chị thấy con hay bắt chước các trò chơi trên mạng.
Chưa có trường hợp là đánh nhau xảy ra, nhưng mà ví dụ mà chơi lộn nhào, rủ em chơi cùng ý, thì có.
Chơi trò chơi trên điện thoại cũng là ham mê của các con chị Hoàng Thị Nhung ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Những ngày nghỉ học, bé Hòa con chị Nhung gần như làm bạn với chiếc điện thoại cả ngày.
Khi ngủ dậy ăn xong thì con xem luôn, xem cho đến trưa không ngủ, xong rồi đến buổi chiều con lại xem.
Mặc dù biết việc trẻ lạm dụng điện thoại sẽ gây ra nhiều hậu quả, nhưng chị Nhung cũng chẳng có cách nào để kiểm soát.
Nó không biết tiếng nước ngoài đâu, còn nhỏ cũng không sợ.
Điện thoại thông minh, máy tính bảng ngày càng phổ biến trong các gia đình. Chính vì vậy mà trẻ được tiếp xúc với các thiết bị này từ rất sớm. Tuy nhiên, không ít cha mẹ vẫn còn bị động trong việc kiểm soát như trường hợp của chị Nhung, chị Hường.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Khi cho trẻ sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để truy cập vào các trang mạng thì cũng có tác dụng là giúp trẻ được học hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên thì mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với con trẻ, mẹ Tép nhờ.
Đúng là như vậy đấy, các con rất dễ bắt chước hoặc là bị dụ dỗ, lôi cuốn theo những cái trò chơi cũng như là trào lưu không lành mạnh, thậm chí là nguy hiểm trên các cái trang mạng xã hội bây giờ.
Mà mẹ Tép có kinh nghiệm gì để tránh được những nguy cơ đó thì chia sẻ ngay cho chúng tôi nào.
Ngay bây giờ thì Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà, quản lý phòng khám Cây Thông Xanh thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể dành cho các bố mẹ ngay đây.
Thưa chị ạ, gần đây có rất là nhiều trường hợp trẻ gặp tai nạn thương tích do bắt chước các cái trò chơi ở trên mạng xã hội hoặc là trên truyền hình. Vậy thì có thể phân tích về cái tâm lý bắt chước của trẻ này như thế nào ạ?
Với trẻ nhỏ 1, 2, 3 tuổi thì chúng ta sẽ thấy là trẻ nó cái gì nó cũng đưa vào miệng nó ngậm. Là trẻ con lúc ấy nó khám phá qua ngậm, qua cầm, qua nắm, qua sờ. Thì lúc ấy cha mẹ chỉ cần phải đảm bảo là những cái đồ chơi nó to để con không nuốt được. Và cha mẹ để mắt đến con theo cái mức độ là an toàn về mặt thực thể. Nhưng bắt đầu là từ 3 tuổi đến 5 tuổi, bạn sẽ thấy là trẻ 3 đến 5 tuổi nó hay hát nhại theo tivi không? Đó là cái bản năng bắt chước. Thì những cái giai đoạn này con hay xem tivi và bắt chước những cái gì trên tivi, cha mẹ phải vô cùng để ý sát sao giai đoạn này. Giai đoạn từ 5 cho đến 7 tuổi nó bắt chước nhưng nó có được cái sự cân nhắc là nguy hiểm hay là an toàn. Còn cái giai đoạn 7 tuổi đổ ra thì lúc đó là trẻ nó xem clip, nó xem phim, xem hoạt hình, nó đã có cái sự cân nhắc giả thật rất rõ ràng rồi. Tổng kết lại là đối với trẻ dưới 5 tuổi, con chơi gì, xem gì, cha mẹ phải rất sát sao, bởi vì tất cả những hành động của con có thể là xảy ra nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Còn từ trẻ tầm 5-7 tuổi trở lên, chúng ta có thể là giám sát, nhưng mà giám sát từ xa.
Cha mẹ có con nhỏ ở cái giai đoạn dưới 5 tuổi, làm thế nào để giảng giải cho con phân biệt được giữa những cái tình huống giả và thật trên các cái chương trình giải trí trên truyền hình hoặc là trên YouTube ạ, thưa chị?
Đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì cái việc giải thích cho con nó cũng phải, nó có nghệ thuật. Mình cần chia sẻ cho con là về xem những cái thiết bị này, xem tivi như thế này, những cái nội dung trên màn hình như thế này, nó thực sự là nó thật hay là nó không thật. Và nếu như con vẫn chưa tin thì phải cho con trải nghiệm. Chẳng hạn như con muốn làm người nhện chứ gì, người nhện trèo được lên tường, con trèo lên tường đi và cho con trèo ngay trong tường nhà mình. Nó ngã xuống, nó đau, nó đã biết à, người nhện không trèo được. Và trải nghiệm không thành công thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu là đi đến một cái bước thứ ba, đó là bước cảnh báo về những hậu quả. Lúc đấy phải gắn rằng nếu con làm hành động này nó nguy hiểm ra sao.
Ngoài ra thì có cách nào để kiểm soát và hạn chế không cho trẻ xem những cái chương trình nó có tính chất nguy hiểm hoặc là bạo lực trên truyền hình hoặc là trên mạng xã hội không ạ, thưa chị?
Thứ nhất, gia đình phải có cái xác định là giờ nào là giờ được xem TV và máy tính bảng và đến lúc nào thì phải tắt. Cha mẹ nên áp dụng cái này, một công đôi việc. Giờ chơi game hoặc giờ xem TV hoặc giờ động vào điện thoại bằng số giờ học tiếng Anh. Điểm thứ hai nữa là xác định quy định của gia đình là tất cả những cái cảnh nào bạo lực không xem. Và điểm thứ ba, khoa học đã khuyến cáo dưới 2 tuổi không nên cho trẻ xem TV và các thiết bị màn hình, bởi vì giai đoạn đó trẻ xem, thứ nhất nó ảnh hưởng độc hại đến cái nhận thức của trẻ. Giai đoạn đó là giai đoạn nó phải tiếp nhận ở ngoài xã hội những cái đồ thực, thì đây lại cứ dán mắt vào màn hình TV và không hiểu cái đấy nó gắn với cả thực tế thế nào, nên là không tốt. Còn giai đoạn ngoài 2 tuổi thì người ta khuyến cáo là mỗi một lần tiếp xúc với thiết bị màn hình không quá 10 phút và một ngày không quá 30 phút. Tất cả những kênh gì con xem đều phải là bố mẹ nhìn thấy được. Và hiện nay trên mạng xã hội chẳng hạn như YouTube đã có một cái tính năng, đấy là cho phép là cha mẹ quản lý các cái nguồn thông tin con vào thông qua cái tài khoản gia đình. Cha mẹ hoàn toàn có thể thiết lập được là con được vào những cái nội dung nào. Ngoài những cái nội dung đấy là trẻ cứ vào Internet là Internet không cho tiếp cận. Tôi nghĩ đấy cũng là một tính năng mà các cha mẹ trẻ nên tham khảo và áp dụng cho con mình.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn chị ạ.
Góc nhìn phu quân.
Bố Tôm này, những cái dịp cuối năm cũng như là lễ Tết như thế này ấy, thì bố Tôm có biết là tôi ghét nhất điều gì không nào?
Quá nhiều việc phải lo đúng không nào?
Thực ra thì việc thì tôi không ngại, nhưng mà vào cuối năm đã bận rộn mà các ông chồng cứ nhậu nhẹt đến say xỉn, cha giúp vợ con được việc gì là tôi thấy ghét lắm ấy.
À, trong câu chuyện này thì các mẹ luôn có đồng minh đấy nhá. Các bố cũng nghe xem là cái liên quân này lợi hại như thế nào nhá.
Khi đi nhậu thì các anh ngại nhất điều gì ạ?
Đôi khi nhậu vợ nó không đồng ý.
Vợ không cho đi.
Ngại nhất là vợ, nhưng các anh quên còn có một cái đối tượng luôn quan sát các anh rất kỹ mỗi khi các anh đi nhậu về.
Bố con thì ngủ khò khò, bố con thì trêu con á.
Bố gáy to, con không ngủ được.
Để che mắt vợ, đôi khi các anh mang cả con đến cùng bữa nhậu. Bé Diệp Anh ở Ba Đình, Hà Nội mách tội bố.
Kiểu là cho con đi rồi bố chơi với bạn chứ bố không quan tâm con.
Bé còn mô tả cả cách mà hai bố con về được đến nhà.
Bố nhắm mắt bố đi sang bên kia uống lại kia sang bên đó. Con cứ phải đỡ bố.
Nhưng về đến nhà, lăn được ra giường là hôm sau các anh lại có thể sẵn sàng cho một cuộc nhậu mới. Lý do không phải mình khó cưỡng lại bia rượu, mà vì với các anh em, đôi khi cũng phải hết mình.
Nhiều khi bạn bè rủ nhau đi thì ví dụ như hôm nay là tính là đi sinh nhật rồi.
Có bạn có vẻ thì đôi khi phải đi nhậu chứ không nhậu thì nó buồn lắm.
Các anh vui, nhưng Diệp Anh, cô Bin, cô Tí ở nhà không vui tí nào.
Nếu mà bố đi uống rượu thì bố say, với cả bố chẳng bao giờ ở nhà chơi với con nhỉ.
Con không thích bố con uống rượu, cả hút thuốc lá luôn.
Con thì
vì bố
thế.
Uống rượu nhiều quá và cho sức khỏe.
Con yêu bố, bố ở nhà chơi con.
Mấy hôm nay sau khi nghị định 100 mới ra đời, với mức xử phạt nặng khiến các anh cũng dè chừng hơn. Biết là khó bỏ rượu bia, nhưng vẫn thấy chính sách là hợp lý.
Cái luật đấy thì hợp lý rồi, hợp tình hợp lý rồi.
Có cái chế tài như thế là rất là tốt,
phải làm mạnh tay.
Ngoài nghĩ đến mức phạt, mong rằng các anh đừng quên mình đang làm một tấm gương cho các bé con như là Diệp Anh, bé Bin, bé Bông, cu Tí hay bất kể cô cậu nào khác có bố thường xuyên đi nhậu nhé.
Tới đây thời lượng dành cho Eva Làm Mẹ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trên kênh BOVI của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Tạm biệt các mẹ.